Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2016, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 16 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ Thánh Hedviges nữ tù và Thánh Margarita Alacoc trinh nữ. Giáo huấn số 47. Hội Thánh mầu nhiệm hợp nhất người ta với Thiên Chúa. Trong Hội Thánh, Đức Kitô hoàn thành và mặc khải mầu nhiệm riêng của người như mục đích của kế hoạch của Thiên Chúa, quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Thánh Phaolô gọi cuộc kết hợp phu phụ của Đức Kitô với Hội Thánh là một mầu nhiệm cao cả. Bởi vì được kết hợp với Đức Kitô như với phu quân của mình, nên chính Hội Thánh cũng trở thành một mầu nhiệm. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm nơi Hội Thánh, Thánh Phaolô đã thốt lên: Đức Kitô đang ở giữa anh em, đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Trong Hội Thánh, sự hiệp thông này giữa người ta với Thiên Chúa nhờ đức mến không bao giờ mất được, là mục đích chi phối tất cả những gì là phương tiện bí tích gắn liền với thế giới đang qua đi này. Toàn bộ cơ cấu của Hội Thánh đều hướng về sự thánh thiện của các chi thể của Đức Kitô. Sự thánh thiện ấy lại được xác định theo mầu nhiệm cao cả, là mầu nhiệm hiền thê, dùng tặng phẩm tình yêu của riêng mình đáp trả lại tặng phẩm của đấng phù quân. Đức Maria trội vượt tất cả chúng ta về sự thánh thiện, vốn là mầu nhiệm của Hội Thánh, như một hiền thê không tỳ ố, không vết nhăn. Vì vậy, chiều kích Maria của Hội Thánh trội vượt trên chiều kích Phêrô. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 772 và 773. 17. Thứ hai, Thánh Ignacio Antioquia, giám mục, tử đạo, lễ nhớ. 18. Thứ ba, Thánh Luca, tác giả sách Tin mừng, lễ kính. 19. Thứ tư, Thánh Joan Breberg, linh mục, Thánh Isaac Yoges, linh mục và các bạn tử đạo, Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục. 20. Thứ năm, 21. Thứ sáu, 22. Thứ bảy, Thánh Gioan Phaolô thứ hai, giáo hoàng. 23. Tháng 10, Chủ nhật thứ 30 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, Chúa Nhật thứ 29 thường niên, năm C.
Con thấp hèn, vòng tình thương em. Tìm trong ngõ nghèo, vâng cùng tình yêu hồn luôn thanh thiên phong thơ tình tuyên hiến dung tâm ta với con. Đầm dung tiếng đàn lòng dung tiếng thương, đầm dung tiếng đàn lòng dung tiếng thương, lòng dung tiếng nhịp chân con bước mau.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ tạ ơn Chúa theo lịch phụng vụ Chúa Nhật thứ 29 mùa thường niên. Trong thánh lễ này, chúng ta được mời gọi nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời khuyên chúng ta hãy giữ vững đức tin và tín thác đời sống của mình cho lòng thương xót của Ngài. Giờ đây, trước khi cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta cùng nhau thành tâm và khiêm tốn ăn năn sám hối những lỗi lầm của chúng ta.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng chinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu cần. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, người Amalek đến giao chiến với Israel tại Rafidim. Ông Môsê nói với ông Giô-sê rằng: Ngươi hãy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalek. Ngày mai tôi sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay lên đứng trên đỉnh núi. Ông Giô-sê thực hiện như lời ông Môsê đã dạy và ra chiến đấu với người Amalek. Còn ông Môsê, A-a-rôn và Hua thì đi lên đỉnh núi. Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận. Còn khi ông hạ tay xuống một chút, thì người Amalek thắng thế. Bấy giờ, tay ông Môsê mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi. Còn ông A-a-rôn và ông Hua thì nâng đỡ hai tay ông. Bởi đó, hai tay ông không còn mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-sê dùng lưỡi gươm đánh đuổi người Amalek và quân dân nó. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúng tôi ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao, ơn phù trợ cho tôi từ đầu tới.
Thank you. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Timôthê. Con thân mến, con hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi và xác tín. Vì con biết con đã học cùng ai. Vì từ bé, con đã học biết sách thánh, và chính sách thánh đã dạy con sự khôn ngoan, để con được cứu rỗi nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả kinh thánh đã được Chúa linh hứng, đều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàng công chính. Ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo, để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành. Cha khuyến cáo con trước tôn nghiêm Thiên Chúa và Đức Kitô, đấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết, nhân danh cuộc xuất hiện của chính người và vương quốc của người. Con hãy rao giảng lời phúc âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi. Hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơi với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn. Đó là lời Chúa.
Cảm Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Con, nếu ai yêu thương Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn: dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng. Trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu. Nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc. Rồi Chúa phán: các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu người đêm ngày mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kiếp giải oan cho họ. Nhưng khi con người đến, liệu còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta khi nghe câu nói này của Chúa Giêsu, chúng ta có thể hiểu được cảm giác của Chúa Giêsu lúc này như thế nào không? Phải chăng đó là một cảm giác buồn trong sự thất vọng? Trong thực tế, khi Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng, người ta kéo đến với Chúa Giêsu đông lắm mà. Họ nghe lời Chúa say mê đến nỗi quên cả thời gian và quên cả ăn nữa. đến nỗi các tông đồ phải đến nói với Chúa Giêsu rằng: Xin thầy giải tán đám đông để họ ra các làng mạc mà mua thức ăn. Và trong một hoàn cảnh khác, Phêrô đã mạnh dạn nói với Chúa Giêsu: Dù có phải bỏ mạng vì thầy, con vẫn quyết theo thầy. Đáng lẽ ra khi nhìn thấy đám đông đi theo mình, Chúa Giêsu phải vui mừng lắm chứ. Đáng lẽ ra khi nghe đệ tử Phêrô thề trung thành với mình, thì Chúa Giêsu phải hãnh diện và cảm động lắm chứ. Nhưng không, trái lại, người nói: Ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì ta, mà vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Đối với đệ tử vừa thề quyết trung thành với thầy, thì Chúa Giêsu đã cho biết kết quả ngay lập tức. Nội trong đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối thầy 3 lần. Khi con người đến, liệu còn gặp được lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? Có thể chúng ta sẽ nói với nhau rằng, đó là chuyện của thời xưa, cách đây hơn 2000 năm rồi. Nếu Chúa Giêsu xuất hiện ở trên đất nước của chúng ta, đất nước Việt Nam, chắc chắn Ngài sẽ không nói như vậy đâu. Khi mà nhìn vào bối cảnh chung của giáo hội tại Việt Nam, chúng ta thấy các nhà thờ được xây dựng thật nguy nga, lộng lẫy. Các sinh hoạt của các đoàn thể, trong giáo xứ, trong giáo phận thật là nhộn nhịp và hoành tráng. Nhất là trong các dịp đại lễ, chúng ta chứng kiến từng đoàn người từ khắp các nơi trở về trung tâm hành hương hay là các nhà thờ, đã làm cho ta tự hào về đời sống đạo của chúng ta. Nếu nói như thế, thì các giáo hội ở bên châu Âu, bên Mỹ, họ đã từng tự hào như vậy. Họ đã từng tự hào là giáo hội trưởng nữ. Họ đã từng tự hào Kitô giáo là quốc giáo. Nhưng bây giờ, Kitô giáo có còn là niềm tự hào nữa hay không? Nhiều nhà thờ đã bị bán, nhiều trường học đã gỡ bỏ cây thánh giá xuống. Đức Giêsu có còn là mục đích tối hậu trong cuộc đời nữa hay không? Vậy điều gì đã làm cho niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa bị phai nhạt và dẫn đến đánh mất đức tin? Bài đọc 1 trích sách Xuất Hành cho ta thấy hình ảnh ông Môi-se. Lúc đưa tay lên thì dân Israel chiến thắng. Nhưng khi ông hạ tay xuống thì quân Israel thua trận. Có phải ông Môi-se có đủ sức để đưa tay lên mãi cho dân Israel chiến thắng không? Với thời gian, đã có lúc tay của ông đã bị mỏi và ông đã hạ thấp tay xuống. Dù chỉ thấp một chút thôi, cũng đủ làm cho quân đội Israel bại trận. Đức tin của con người cũng như thế. Không phải lúc nào chúng ta cũng đủ mạnh để vượt qua sóng gió thử thách trong cuộc đời. Có lúc chúng ta nhìn cuộc đời phía trước chỉ là bóng đêm, là bế tắc, là thất vọng, và không còn nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa nữa. Và thế là đức tin từ từ bị đánh mất. Nếu chúng ta không sáng suốt nhận ra rằng mình đã quá tự hào về khả năng của mình, chúng ta đã quá cậy dựa vào sức riêng của chúng ta và tự hào về khả năng sáng tạo, khoa học kỹ thuật, văn minh của thời đại chúng ta. Nhưng chính những thứ đó, nó làm cho con người thời đại này muốn co cụm và biến mình thành một ốc đảo cô đơn. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể chiến thắng và vượt qua những thử thách trong đời sống Đức Tin? Đó chính là đời sống cộng đoàn, cuộc sống liên đới với tha nhân. Bài đọc 1 đã chỉ cho ta thấy điều đó. Bấy giờ, tay ông Môsê mỏi mệt. Người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi. Còn ông A-a-rôn và ông Hua thì nâng đỡ hai tay ông. Bởi đó, hai tay ông không còn mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để cho quân đội Israel chiến thắng, ông Môsê đã phải cầu đến sự trợ giúp của người khác để nâng hai tay ông lên. Và việc mà ông Môsê giơ tay lên có phải là làm một phép thuật để cho dân Israel chiến thắng quân thù không? Chắc chắn là không. Việc ông Môsê giơ tay lên là hành vi và là biểu hiện cử chỉ cho lời cầu nguyện và sự tín thác vào sức mạnh vô biên của Thiên Chúa. Như thế, bài tin mừng hôm nay thật là tuyệt vời khi Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn của một bà quá nhờ một quan tòa bất lương xét xử công minh cho mình, để dạy các môn đệ và cũng là dạy cho chúng ta phải cầu nguyện luôn và đừng ngã lòng. Câu chuyện này đã chỉ cho chúng ta biết rằng việc cầu nguyện và hơn thế nữa cầu nguyện liên lỉ là một việc rất cần thiết cho đời sống của con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa không thêm gì khi chúng ta cầu nguyện, nhưng việc cầu nguyện sẽ giúp chúng ta giữ vững đức tin và định hướng mục đích đời sống của mình. Và đặc biệt, lời cầu nguyện có sức đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa giống như quan tòa bất lương, chỉ xét cho xong để người ta khỏi quấy rầy. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa của lòng xót thương. Ngài là một quan tòa biết lắng nghe, biết thổn thức, biết rung cảm với nỗi đau khổ của nhân loại. Vì vậy, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã khuyên đệ tử của mình là Timôthê hãy giữ vững những điều con đã học hỏi và xác tín, bởi vì chính thánh nhân đã xác tín mối lợi lớn nhất của Ngài đó là được biết Đức Kitô. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết nhận ra món quà cao quý này là được biết Thiên Chúa, được làm con cái Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta tín thác cho lòng xót thương của Ngài, và mỗi ngày chúng ta kêu lên Chúa với tất cả niềm tin, lạy Chúa Trời xin tới giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù trợ. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, nhân tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha để chưa muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã tìm trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong si ô phi a tô, người chịu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh.
Người lên trời, từ bên hữu Đức Chúa Cha,
và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người tới Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cúng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa giàu lòng xót thương luôn đón nhận những lời cầu nguyện chân thành và kiên trì của con người. Tin tưởng vào lòng tín trung của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin.
Ơn phù trợ tôi ở nơi danh Chúa, là đấng tạo thành trời đất. Xin cho các linh mục ý thức thân phận bất toàn của mình, để hết lòng tin tưởng vào sức mạnh của Chúa, bằng đời sống chuyên cần cầu nguyện và hy sinh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sách Thánh đã dạy con sự khôn ngoan. Xin cho các Kitô hữu biết sống lời Chúa, để tinh thần tin mừng thấm nhập và biến đổi đời họ, ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Xin cho các bệnh nhân biết kết hiệp khổ đau đời mình với hy tế của đấng chịu đóng đinh, để đời sống của họ nên lời cầu nguyện cho mình và cho nhiều người được ơn cứu độ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta biết chuyên cần cầu nguyện, sống yêu thương, để trở nên cộng đoàn chứng nhân tin mừng giữa trần gian. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin hãy làm cho chúng con khao khát một mình Chúa. Xin nhẹ nhàng kéo chúng con ra khỏi tất cả những gì ngăn cản chúng con đến với Chúa. Vì chỉ trong Chúa, chúng con mới tìm được hạnh phúc hoàn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng lên Chúa chút lễ vật này, giờ đây con dâng lên Chúa tình yêu ngất say, bao nhiêu mơ ước cùng với đắng cay con dâng lên Chúa theo hương trầm bay. Giờ con dâng lên Chúa cuộc sống vơi đầy, giờ đây con dâng lên Chúa tình yêu khói mây. bao nhiêu hạnh phúc gian khổ lất lời, con dâng lên Chúa từng phút đêm ngày. Dâng Ngài đời con chân thiết thành kính phương thờ, dâng Ngài một lòng chung thủy cùng với ước mơ. Xin Ngài hợp lực chúng con như nước tan trong diều nhỏ. Xin Ngài dạy con nhân ái như tình yêu Đức Kitô.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ gọi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mơ ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn giữ liều linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các Ngài hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn nâng ngợi lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đăng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với đức giáo hoàng Phanxicô, đức giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị nên, ý Cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chiêu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Con xin cảm tạ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vinh cửu.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chàng hoa mân côi, con xin tiến dâng mẹ là bao yêu mến trong lời kinh tuyệt vời. Lòng con hân hoan trong tiếng hát ca, dâng lên mẹ cảm tạ, dâng lên mẹ tri ân. Không ban muôn ơn, không uỷ an đỡ nâng. Tìm đến bên mẹ nấu nương trọn đời, bao nỗi sầu niềm vui dâng tiến mẹ không ngơi. Chàng hoa mân côi, con xin tiến dâng mẹ là bao yêu mến trong lời kinh tuyệt vời. Lòng con hân hoan trong tiếng hát ca, dâng lên mẹ cảm tạ, dâng lên mẹ tri ân.
Chúng con trông cậy đặt thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin che chở che bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh Hiền Vinh Sáng Lang, lạy đất thanh trái tim Đức Chúa Giêsu, lạy trái tim cực thanh cực tịnh đất thanh Đức Bà Maria, lạy ông thanh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, lạy các thanh từ đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi.
Biết cảm ơn, biết chúc tụng vì những gì Chúa làm cho chúng ta, đó là điều quan trọng. Quý vị và các bạn thân mến, trong thánh lễ nhân ngày năm thánh dành cho các hội đoàn phong trào thánh mẫu và các đoàn từ các đền thánh Đức Mẹ, sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu luôn sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì các hồng ân đã lãnh nhận. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có 10 vị hồng y, 30 giám mục và 1.100 linh mục trước sự hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô của hơn 30.000 tín hữu, trong đó có nhiều người thuộc 94 phái đoàn thánh mẫu từ Italia và các nước khác. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin với các tín hữu. Số người hiện diện tại quảng trường lúc này đã tăng lên hơn 50.000 người.
Angelus Domini nunc abit Maria,
concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tusque in secum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha chúc tất cả mọi người ngày Chúa Nhật tốt lành, và Ngài cũng không quên xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp, vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.